Kính chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh, chương trình phát thanh tin lành kính chúc quý thính giả và gia quyến một mùa Giáng sinh thật vui tươi và ý nghĩa trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, khi lễ Giáng sinh đến trong năm 1914, năm đầu tiên của cuộc Thế chiến thứ nhất, những người lính trong các chiến hào tại trận tuyến đều mệt mỏi vì chiến sự. Cả hai bên đào nhiều dãy chiến hào, phòng thủ và các hầm trữ tiếp liệu dọc theo trận tuyến dài hàng trăm dặm. Các đường hào của hai bên đối mặt nhau chỉ ngăn cách bằng những rào kẽm gai và một dải đất hẹp ở giữa không có bóng người. Dù không được phép chính thức, đôi khi vượt ra ngoài cấm lệnh và hầu hết là rủi ro, các người lính trong những chiến hào đã giữ với nhau một cuộc hưu chiến Giáng sinh. Dọc theo giới tuyến, vào những thời giờ cách biệt và trong mỗi chỗ khác nhau, súng đã im tiếng. Một số chiến sĩ đã gọi lớn tiếng, hoặc hát, hay là đứng thẳng lên và tiến sang bên kia. Họ la lớn, đừng bắn, chúng tôi không có ý muốn giết ai cả. Ở vài nơi lính Anh và lính Đức cùng nhau hát bài ca Giáng sinh, mỗi bên hát theo ngôn ngữ của mình. Chỗ khác, họ gặp nhau nơi chính giữa của phần đất không người và trao đổi kẹo chocolate, mứt hộp, quà kỷ niệm và những địa chỉ. Họ bắt tay và khoe nhau những hình ảnh gia đình mình. Có một chỗ lính Ái Nhĩ Lan đứng xếp hàng với lính Đức để chụp hình chung nhau. Trong vài chỗ sự hưu chiến kéo dài được ít giờ, nhiều chỗ khác lâu đến vài ngày. Nhưng sau đó chiến tranh lại tiếp tục, và thế gian không bao giờ có sự bình an thật. Trong đêm Chúa Giáng sinh, thiên sứ đã loan truyền sáng danh Thiên Chúa trời cao, bình an dưới đất cho người thiện tâm. Đây là sự hòa bình thật mà Chúa ban cho con người qua sự giáng trần của Chúa Giê-xu. Ngài đến để đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và loài người. Sự bình an trong tâm hồn chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng.
chân đầy rằng mau mau đi chiêm bái. Con trẻ vừa xanh nơi bếp lên em, chính con từ nơi cha thánh từ trời cao các thiên minh đem tin vui này. Ô tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đêm an vui cho
Mai Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bình An cho loài người. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm với đề tài Đấng Giáng Sinh do mục sư Nguyễn Đăng Minh trình bày.
Một lần nữa, mùa Giáng Sinh lại về với chúng ta. Dầu đang ở đâu, đang ở trong tâm trạng hay hoàn cảnh nào, xin chúng ta hãy dừng lại suy nghĩ rằng, vào lúc này trên khắp thế giới, hàng bao nhiêu triệu người khác đang hân hoan giữ lễ Giáng Sinh trong một hình thức nào đó, trong những ngôi thánh đường uy nghi ở thành phố lớn, trong các nhà nguyện thô sơ tại các làng mạc Phi Châu, hay thầm lặng trong các buôn làng hẻo lánh vùng cao nguyên nước ta. Dù khung cảnh khác nhau, nhưng tinh thần chung của lễ Giáng Sinh vẫn là những nét đơn sơ giống nhau. Tại đó, người ta kể lại câu chuyện Giáng Sinh thật âm thầm ở một làng quê Do Thái, trong chuồng chiên chật hẹp đằng sau quán trọ, với thôn nữ Mary, với người thợ mộc Joseph, và tất nhiên có hài nhi Giêsu cuốn khăn nằm trong máng cỏ. Trong khung cảnh đơn sơ đó, những khách thăm đầu tiên lại là các mục tử bần hàn. Họ là những người đầu tiên được nghe thiên sứ báo tin lành, cũng là những sứ giả đầu tiên loan truyền tin đó. Chuyện Giáng Sinh đã khởi đầu đơn sơ và âm thầm như vậy, nhưng cho đến nay đã là biến cố vĩ đại và sâu sắc nhất, biến cố chia đôi dòng lịch sử nhân loại trước Chúa Giáng Sinh và sau Chúa Giáng Sinh. Đây là mốc thời gian ấn định niên đại, ngay cả những người phủ nhận hay không tin Chúa Cứu Thế Giêsu cũng phải sử dụng. Chính tính cách đơn sơ của biến cố Giáng Sinh, nhưng lại có ảnh hưởng bao trùm thế giới hôm nay, làm con người phải suy nghĩ. Hài nhi sinh ra trong đêm Giáng Sinh âm thầm kia là ai, mà 2000 năm sau, thế giới dù muốn cũng không thể phủ nhận ảnh hưởng và sự hiện diện của Ngài. Hài nhi đã Giáng Sinh là ai? Là câu hỏi quan trọng nhất. Nếu cả thế giới hôm nay đã đổi thay, đã bị ảnh hưởng sâu đậm do sự Giáng Sinh của Ngài, thì tôi không thể nào sống trong thế giới này mà không quan tâm đến Ngài. Thái độ bàng quan với Chúa Giêsu khi đang sống trong mọi ảnh hưởng của Ngài không phải là một thái độ khách quan hay sáng suốt. Giêsu là ai? Là câu hỏi mọi người cần đặt ra trong mùa Giáng Sinh. Vì trả lời câu hỏi này, con người sẽ tìm ra giải đáp cho cuộc đời mình. Không quan tâm đến câu hỏi này, hay không tìm ra câu trả lời chính xác, con người sẽ không có một lựa chọn nào khác hơn là số phận hư vong đời đời. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 5 câu 8 đã nêu lên những chân lý quan trọng cho những người muốn biết Giê-xu là ai. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Tất cả mọi nan đề của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi và của cả thế giới đều có thể quy chiếu cho tội lỗi. Tất cả những tham dục, ganh ghét, gian ác, nóng giận, kiêu căng, gian dối, sa đọa đều là thể hiện của tội lỗi, khiến cho con người đã phải nhận rằng lịch sử nhân loại đã được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chúng ta đã và đang chứng kiến tội lỗi lan tràn khắp địa cầu, và hậu quả của tội lỗi là điều thi hào Nguyễn Du từng hạ bút, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Giải pháp cho những đau thương này đến từ câu trả lời cho câu hỏi Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người trong đêm Giáng sinh để 33 năm sau dâng mạng sống của Ngài trên thập hình như một sinh tế chuộc tội. Tội lỗi của cả cuộc đời tôi chỉ có thể được xóa sạch khi có người vô tội nào đó chịu án tử hình thay cho tôi. Người vô tội duy nhất đó trong cả lịch sử nhân loại tên là Giê-xu. Cho nên Ngài cũng là giải pháp duy nhất và cuối cùng cho số phận của tôi và của mọi người. Điều quan trọng không kém sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là sự kiện Ngài phục sinh sau khi ở trong phần mộ 3 ngày. Thật ra chính phép lạ phục sinh này minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người. Và cũng chính phép lạ này bảo đảm cho niềm tin của tôi về sự cứu rỗi. Tất cả giáo chủ các tôn giáo khác đều đã chết. Chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh. Sự Giáng sinh, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những thực tại lịch sử để lại tác dụng cụ thể trên đời sống của tất cả những người tin Chúa thật. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu khởi đầu chỉ là tin mừng để đón nhận, nhưng đến cuối cùng sẽ biến thành kinh nghiệm sinh động trong đời sống mỗi người tin. Chính bạn có thể có kinh nghiệm đó trong mùa Giáng sinh năm nay. Kinh Thánh khẳng định, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Gần 2.000 năm qua, niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu đã là nơi nương dựa vững chắc của linh hồn bao nhiêu lớp người nối tiếp trên mặt địa cầu. Tất cả những người đã sạch tội do tin Chúa Giê-xu chịu án thay mình trên thập hình, sẽ sống với lương tâm thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng. Và khi từ giã thế giới, người có Chúa trong lòng sẽ bình thản bước vào cõi vĩnh hằng trong vòng tay đón tiếp của Chúa Giê-xu là đấng họ đã tin và đã mến yêu suốt trong những ngày sống trên trần thế. Đặc điểm quan trọng nhất về tin mừng của lễ Giáng sinh là con người không được cứu rỗi do công đức tu trì hay nỗ lực làm lành lánh dữ, nhưng chỉ do đặt lòng tin nơi Chúa, một niềm tin sinh động trong mối tương giao hai chiều với Chúa Giê-xu. Nội dung tin mừng cứu rỗi được cô đọng trong câu Kinh Thánh này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống vĩnh hằng. Sự sống vĩnh hằng không chỉ thể hiện ở đời sau, nhưng khởi sự ngay từ khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu là lúc mối tương giao đổ vỡ giữa bạn với Đức Chúa Trời được nối kết lại. Sự sống của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ tuôn tràn vào đời sống bạn qua mối tương giao đó, và đây là thể hiện của sự cứu rỗi. Tất cả khởi sự từ khi bạn tin Chúa Giê-xu không phải chỉ tin bằng trí óc mà thôi, nhưng bằng cả tâm hồn và ý chí, là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc sống bạn. Tin Chúa Giê-xu là trao cả cuộc đời bạn với cả tương lai cho Chúa. Ngài chính là Thượng Đế thành người. Ngài sẽ tiếp nhận cuộc đời bạn trao cho Ngài và bảo tồn cuộc đời đó cho đến cuối cùng.
Vùng trời miền Đông, tin tứ chiếu rọi muôn an thoáng, bao tiếng vui mừng lấy cứu rỗi đã khởi đầu. Miệt mài ngàn năm, nhân thế đang chìm trong tối tăm, Chúa Cha thứ ai đã thương đói tiếng kêu cầu. Sai ngôi thánh tự rình xuống trong xác phàm thế nhân, đem muôn phước lành cứu rỗi cho khắp ngàn dân. Hãy vui mừng lên, hãy đến cùng thờ lại cứu Chúa. Này Chúa,
thank you.
Quý thính giả vừa nghe bản thánh ca Đêm Thánh do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Tuyết bắt đầu rơi thì chị Hồng cũng vừa bước đến cửa hàng bán hoa của mình. Chị lấy chìa khóa mở cửa, bước vào tiệm, mở đèn lên, sắp đặt mọi việc để chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Chị cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tối nay là lễ Giáng sinh và chị biết sẽ có nhiều người đến đặt hàng, mua hoa. Chị Hồng không hiểu tại sao người ta cứ đợi đến giờ chót mới đi mua sắm. Cũng không hiểu tại sao chị đã quá mệt mỏi mà cũng ra mở cửa hàng hôm nay. Chị không cần kiếm thêm tiền, vì suốt năm buôn bán cũng khá rồi. Nhưng hình như ra bán hàng và chăm sóc những cành hoa giúp chị thấy êm ả trong lòng và cũng lấp đầy những ngày vô nghĩa trong cuộc sống. Chị Hồng đang suy nghĩ như thế, thì chiếc radio nhỏ trên bàn phát ra câu hát. Giáng sinh này con sẽ về. Mấy chữ trở về làm chị Hồng nghĩ đến căn nhà đang ở. Nhà chị trang hoàng rất đẹp, có thể nói đó là căn nhà đẹp nhất trong xóm. Nhưng nhà đẹp để làm gì khi vợ chồng chị không có con? Đời sống chị khá thoải mái, hai vợ chồng có tiền trong nhà băng, có nhiều bạn bè nên không cô đơn. Vì bận rộn với công việc, vợ chồng chị cũng chẳng có thời giờ để nghĩ xem mình có hạnh phúc hay không. Mỗi tháng anh chị phải trả nợ nhà, nợ xe và nợ của chiếc tàu mới mua. Chị Hồng thở dài, dù nghĩ đến nét mặt chồng sung sướng khi được chiếc áo vest đắt tiền mà chị đã mua làm quà Giáng sinh cho anh năm nay, chị cũng chẳng thấy vui chút nào. Còn quà chồng mua cho chị thì có lẽ sẽ là một món gì đó thật đẹp, thật đắt tiền, nhưng chị cũng chẳng buồn nghĩ đến. Chị chẳng nhớ năm ngoái chồng tặng mình cái gì, và cũng chẳng nhớ lần chót hai vợ chồng thật sự ngồi lại tâm tình trò chuyện với nhau là lúc nào. Nói như thế có nghĩa là lâu lắm rồi, vợ chồng chị chẳng có thời giờ trò chuyện với nhau. Giáng sinh này, vợ chồng chị cũng sẽ đi chơi, đi dự tiệc ở những nơi sang trọng. Đời sống đầy đủ vật chất, nhưng thật là nhàm chán. Chị Hồng đang suy nghĩ miên man những điều đó, thì cái chuông nhỏ trên cửa báo hiệu có khách vào. Đang chán nản, chị không buồn quay ra xem người khách đó là ai. Người khách lên tiếng chào, giọng khàn khàn, có vẻ đã lớn tuổi. Chào cô. Chị Hồng quay lại thì thấy đó là một ông cụ tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền lành. Ông ôm chiếc mũ vào ngực như cúi chào chị và nói, cô ơi, tôi muốn mua một ít hoa cho vợ tôi. Chị Hồng nhìn vẻ mặt tươi sáng của ông cụ khi nói hai tiếng vợ tôi, và chị thầm nghĩ, khi nhắc đến mình, anh ấy có bao giờ trân quý như thế không nhỉ? Và chị đáp lời ông cụ, vâng, để cháu tìm cho cụ một ít hoa đặc biệt. Cũng với giọng khàn khàn, ông cụ nói, cảm ơn cô, không phải hoa nào cũng được, nhưng tôi cần bông hồng Giáng sinh. Chị Hồng đáp, trong tiệm cháu có nhiều bông hồng lắm thưa cụ, bông hồng màu đỏ, màu hồng, màu vàng, đủ màu hết. Ngắt lời chị, ông cụ nói, không cô, tôi không cần hoa hồng nhiều màu, tôi chỉ muốn hoa hồng Giáng sinh là loại hồng màu trắng như tuyết đó. Và xin cô bó chung vào với một ít cọng đuôi chồn, rồi cột thêm cái nơ đỏ vào. Thấy ông cụ có vẻ đòi hỏi hơi nhiều, chị Hồng nói, cụ ơi, tối nay là Giáng sinh rồi, cháu sợ không tìm ra hoa hồng trắng như cụ muốn đâu. Cụ già không để ý đến lời chị Hồng, tiếp tục nói, cô biết không, vợ tôi yêu bông hồng màu trắng lắm, Bông hồng trắng nhắc bà nhớ đến Chúa Hài Đồng trong lễ Giáng sinh, nhắc đến đức thánh khiết của Chúa. Đã lâu lắm rồi bà không được nhìn thấy bông hồng trắng. Và bây giờ, chị Hồng nhìn ông cụ, thấy ông cúi đầu xuống, rồi ngẩng mặt lên như vừa thấy một điều gì tươi đẹp. Ông cụ nói tiếp, bây giờ nhà tôi đang bệnh nặng. Chúng tôi phục vụ trong một bệnh xá ở Phi Châu suốt hơn 30 năm. Nhưng rồi nhà tôi bị bệnh Alzheimer's nên phải trở về nước. Bây giờ chúng tôi sống trong viện dưỡng lão. Chị Hồng nghe vậy, liền nói, ồ vậy sao, tội nghiệp quá. Người đàn ông nói tiếp không một chút cay đắng hay buồn phiền. Chúng tôi sống với nhau trong một căn phòng nhỏ, gần bên chỗ mấy cô y tá làm việc. Mỗi ngày chúng tôi ăn cơm chung với nhau và cùng nhắc lại những kỷ niệm đẹp. Đức Chúa Trời hậu đãi chúng tôi nhiều lắm. Chị Hồng không hiểu tại sao ông cụ này có thể nói lên những lời tốt đẹp trước một hoàn cảnh đau buồn như thế. Nhưng chị phải nhận là ông cụ nói với lòng rất thành thật. Hoa hồng trắng cho đêm Giáng sinh, chị có thể tìm cho ông cụ được, nhưng phải ở một tiệm khác, ở xa và phải vất vả lắm. Ông cụ nói thêm, chúng tôi sẽ mừng Giáng sinh với nhau trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi. Hoa hồng màu trắng cho vợ tôi là món quà thích hợp nhất. Chị Hồng liền nói, có thể cháu sẽ gọi ở một tiệm hoa ở xa và bảo họ gửi đến đây. Nói xong, chị thấy mình hứa hơi bạo, vì chỉ có phép lạ mới tìm được hoa hồng trắng tối nay, và còn chi phí nữa, dĩ nhiên là không rẻ. Chị hỏi ông cụ định mua khoảng bao nhiêu tiền? Người đàn ông đặt chiếc mũ lên quầy tính tiền, lấy trong túi ra một cái ví đã bạc màu, rồi rút ra 4 tờ giấy bạc 5 đô la, và nói với giọng hy vọng. Tôi mong là chỉ tốn chừng này thôi. Nhìn số tiền, chị Hồng nói, cháu có thể làm cho cụ một bó hoa hồng đỏ cắm trong một chiếc lọ đẹp, được không? Và chị thầm nghĩ, một bó hồng trắng ít nhất cũng phải 35 đồng, tiền gửi cũng phải 20 đồng nữa, nhất là nếu muốn kịp cho lễ tối nay, mà chưa chắc đã có hoa hồng trắng. Nghe chị Hồng nói có thể làm cho ông một bình hoa hồng đỏ, ông cụ có vẻ thất vọng, nói, tôi cứ mong là sẽ tìm được một ít hoa hồng trắng đặc biệt cho vợ tôi. Thấy vẻ thất vọng trên nét mặt cụ, chị Hồng đáp, thôi được, cụ để cháu lo, cháu sẽ cố gắng tìm hoa hồng trắng cho cụ. Chị Hồng cũng ngạc nhiên không biết sao chị dám hứa như vậy. Quá mừng, ông cụ vói qua quầy hàng nắm lấy tay chị Hồng, nói, cảm ơn cô, xin Chúa ban phước cho cô. Cô có thể cho người mang đến khoảng 4-5 giờ chiều nay được không? Nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Thật tôi không biết nói sao để cảm ơn cô cho hết. Người đàn ông vui mừng, cầm chiếc mũ, đội lên đầu. Vừa đi ra phía cửa, vừa nói vói lại, giọng thật vui vẻ. Cô nhớ nhé, tôi tên là Arnold Harriman, ở phòng số 7. Chúc mừng Giáng sinh cô, xin Chúa ban phước cho cô. Chị Hồng thầm nghĩ, một người già yếu, có vợ đang đau nặng, sống trong nghèo nàn. Điều gì đã giúp ông cụ vui vẻ như vậy? Sau khi bán hàng cho một vài người khách khác, chị Hồng gọi đến tiệm bán hoa sỉ ở một thành phố xa và họ bằng lòng để cho chị một chục hoa hồng trắng với giá 42 đô la 50 xu. Nhưng phải đến 4 giờ chiều họ mới đem đến cho chị được. Chị Hồng mừng cảm ơn người bạn hàng, nhưng rồi hơi lo vì biết chắc rằng chính chị phải đi giao hoa cho ông cụ chứ không thể nhờ ai khác. Nhưng chắc cũng không sao, chồng chị vì bận gặp mấy người khách hàng nên chắc cũng sẽ về trễ. Hoa hồng trắng mà chị Hồng đặt mua được người ta đưa đến đúng 4 giờ kém 10. Chị vội vàng cắm hoa vào một cái bình lớn bằng bạc, thêm vào một ít lá xanh và những cành hoa nhỏ li ti màu trắng, rồi thắt một dây nơ đỏ và vội vàng lên đường để đem hoa đến cho ông cụ đặt mua sáng nay. Khi đến đúng khu vực mà ông cụ đã chỉ, chị Hồng thấy nơi ông bà cụ chẳng xứng tí nào với cái tên xinh đẹp mà người ta đặt cho nó. Và chị thầm nghĩ, hai người đã hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc những người bệnh hoạn ở Phi Châu xa xôi, đáng được ưu đãi hơn thế này trong tuổi xế chiều của cuộc đời họ. Chị đi thêm vào và tìm được căn phòng số 7. Thấy chị đến, ông cụ vui mừng ra đón, vẫn trong bộ quần áo cũ với chiếc cà vạt đỏ như sáng nay. Bước vào phòng, chị thấy bàn, ghế, giường, tủ thật là đơn sơ. Trên tường treo đầy những hình ảnh cũ và bằng cấp và chứng chỉ. Đặc biệt trên bàn có một tấm bảng nhỏ với hàng chữ Chúa Hài Đồng và tấm lòng trong trắng của Ngài. Đúng như câu ông cụ nói với chị sáng nay. Bà vợ ông cụ gầy ốm, đắp mền và ngồi trên một chiếc ghế bành. Da mặt bà cụ trong sáng, đôi gò má đỏ hồng, nhưng đôi mắt xanh thì ngơ ngác. Ai đó đã buộc lên mái tóc bạc trắng của bà cụ một cái nơ màu đỏ. Đôi mắt bà cụ mở to ra khi nhìn thấy bó hoa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngập tràn nước mắt. Ông cụ đến ôm đôi vai gầy yếu của vợ và nói, mình ơi, bông hồng Giáng sinh, đặc biệt cho mình đó. Bà cụ đưa tay ra nhận bó hoa, nói, ô đẹp quá, đẹp quá. Nét mặt bà cụ sáng hẳn lên, bà cụ sung sướng áp gò má nhăn nheo vào mấy cánh hồng. Bà quay nhìn chị Hồng và hỏi, chào cô, tôi có quen cô không nhỉ? Ông cụ liền nói, đây là người bán hoa ở tiệm, cô làm bó hoa này cho mình đó. Bà cụ hỏi chị Hồng, cô ở nán lại với chúng tôi một chút được không? Chúng tôi chăm sóc hết các bệnh nhân trong ngày hôm nay, rồi chúng tôi sẽ mời cô về nhà uống trà. Chị Hồng đáp, dạ thưa không được bà cụ. Lúc đó ông cụ ôm vai vợ và nói, mình ơi, bệnh nhân về hết lâu rồi, mình đang ở nhà đây và tối nay là lễ Giáng sinh. Nghe những lời ông cụ nói, chị Hồng cảm động, nghẹn ngào muốn khóc. Chị cảm thấy tại đây, trong căn phòng nhỏ bé nghèo nàn này, có một điều gì đó thật đẹp, thật cao thượng, mà chị không có một phần nào trong đó. Phải chăng điều cao đẹp đó là, vì suốt đời sống cho người khác, ông bà cụ không có gì cả, ngoài hai vợ chồng và bó hồng Giáng sinh. Nhưng ông bà có tất cả những gì quý nhất trên đời. Bà cụ rút một cành hồng trắng trong bó hoa xinh đẹp, đưa cho chị Hồng và nói, xin tặng cô một bông hồng, xin cô nhận đi, tôi có nhiều quá. Ông cụ liền lấy cành hoa nơi tay vợ đưa cho chị và nói, vâng, cô nhận giùm, cảm ơn cô đã vất vả để kiếm cho chúng tôi bó hoa đặc biệt hôm nay, cầu xin Thiên Chúa ban phước cho cô. Chị Hồng muốn nói với ông bà cụ rằng Chúa đã ban phước cho chị thật nhiều đêm nay. Trước hết, đem hoa Giáng sinh đến cho ông bà cụ đã khiến lòng chị tràn ngập niềm vui. Một niềm vui mà lâu lắm rồi chị không có. Và ơn phước thứ hai Chúa ban cho chị là trong đêm Giáng sinh này, chị học được ý nghĩa đích thực của Giáng sinh là điều mà chị chưa bao giờ biết.
đêm bay đi là đà đạp lưng đồi một mình ngắm trong sao lung linh muôn hoa lắm em như thơ lòng trình nhớ cũng chính đêm đông sương rơi Giêsu xanh trong màn là ngày thanh nhi lâm phàm lòng sao xuyên vì sao Chúa đến dương chân nhúc nhơ ngài lâm thế vào đêm giá ở nơi trường chiến sao Chúa lìa thiên quốc xuống chốn thế gian này vì yêu tôi ngài lâm thế giữa đêm lạnh tuyết rơi tôi không ra chi sao ngài đến nơi trần thế cho tôi kẻ này ôi ân yêu thương cao đẹp quá mơ mộng quá cho người thế trần xin xin cho tôi yêu ngài mãi muôn đời chẳng bao giờ tách rời ôi ân yêu thương cao đẹp quá mơ mộng quá cho chính
cao đẹp quá mơ mộng quá cho chính tôi
Danh vừa trình bày ca khúc Đêm Huyền Diệu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Vừa kỷ niệm lễ cứu Chúa Giêsu Giáng Sanh, tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng suy gẫm lời Chúa trong Thánh Kinh liên quan đến Đấng Thánh Giáng Trần. Đấng này giáng trần như thế nào? Và sự giáng trần của Ngài có liên hệ gì với loài người? Và quý vị và các bạn đáp ứng với sự giáng trần của Ngài như thế nào? Thứ nhất, Đấng này giáng trần hay nói khác đi là nhập thế trong hình hài của hài nhi qua sự cưu mang của một gái đồng trinh mà tiên tri Ê-sai 700 năm trước khi Ngài được sinh ra cho nhân loại đã ghi lại trong Thánh Kinh Ê-sai đoạn 7 câu 14. Vậy nên chính Chúa sẽ ban cho một dấu hiệu cho các ngươi: này, một trinh nữ sẽ chịu thai sanh một trai và đặt tên là Emmanuel. Thưa quý vị, trong ngôn ngữ Thánh Kinh, Emmanuel có nghĩa là gì? Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, được ghi trong Ê-sai đoạn 8 câu 8C và đoạn 8 câu 10C. Hỡi Emmanuel, cánh người sẽ tràn ra khắp chiều rộng xứ ngươi, và vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng quan trọng và kỳ diệu hơn nữa là Matthew đoạn 1 từ câu 20 đến câu 23 trong Thánh Kinh được ghi lại như sau: Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đây là một bài giảng tuyệt vời của Thiên Sứ về hài nhi được sanh ra cho nhân loại. Với những điểm sau đây, Thiên Sứ phán rằng hài nhi này được xưng là hài nhi thánh vì được thai dựng bởi Đức Thánh Linh. Tên của hài nhi thánh là Giêsu, cũng chính là Emmanuel, và Đấng Thánh này được sinh ra trở thành người để cứu nhân loại ra khỏi tội. Ngoài ra, trong Thánh Kinh Ê-sai đoạn 9 câu 5 và 6 chép rằng: Vì có một con trẻ sẽ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng bởi vì tiên tri Mi-chê 700 năm trước khi Chúa giáng sanh sống cùng thời với Ê-sai cũng đã ghi lại trong Thánh Kinh Mi-chê đoạn 5 câu 1: Hỡi Bethlehem Ê-phrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Gốc tích Ngài bởi từ bao giờ? Xin thưa quý vị, từ đời xưa, từ trước vô cùng. Điều này có nghĩa là không một ai trên trần gian này sanh ra trước Ngài, dù người đó là ai và làm gì trên trần thế này. Và trong Thánh Kinh Giăng đoạn 10 câu 30 có chép rằng: Ta với Cha là một. Có nghĩa là gì? Emmanuel hay là Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời chỉ là một mà thôi. Một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, chắc tất cả quý vị đều kinh nghiệm và đồng ý một em bé được sinh ra là một niềm vui, hạnh phúc và hy vọng cho gia đình. Theo phong tục và truyền thống của dân tộc Do Thái, sự sinh ra của một con trẻ trong gia đình là một nguồn vui cực kỳ quan trọng. Tin tức một em bé được sinh ra được loan truyền qua làng mạc cho những người hàng xóm, và gia chủ sẽ mở một buổi tiệc mừng theo truyền thống để mời toàn thể bà con thân bằng quyến thuộc đến dự. Với người Do Thái, con trẻ luôn luôn được xem là nguồn phước và là hình thái cao đẹp nhất của tài sản hay là cơ nghiệp. Sự sinh ra con thánh vì vậy rất quan trọng, đến nỗi trong Luca đoạn 2 từ câu 10 đến câu 11, thiên sứ loan báo cho toàn thể nhân loại một tin lành hay là vui mừng cả muôn dân. Đó là sự sinh ra của Chúa Giêsu được loan ra làm đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Tôi muốn lặp lại câu thánh kinh trong Luca đoạn 2 từ câu 10 đến câu 11 như sau. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì nay ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Quý vị quả thấy một điều kỳ diệu, bởi vì Bethlehem Ephrata hay là thành David chỉ là một mà thôi, và thiên sứ đã phán rằng đây là nơi sanh ra hài nhi thánh. Phi hành gia John Glenn và phi hành đoàn Mercury của ông đã ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời khi họ làm chứng lại một cách mạnh mẽ trước Quốc hội Hoa Kỳ và trong các thánh đường tin lành rằng sau những chuyến bay vòng quanh trong vũ trụ, họ đã có đức tin mạnh mẽ hơn về đấng cứu thế là Chúa Giêsu, cũng là Đức Chúa Trời toàn năng trong vũ trụ và đối với con người, vì chính họ đã thấy quyền chủ thể của Đức Chúa Trời trên vũ trụ và con người. Họ đã nhìn thấy chứ không phải chỉ có nghe nói mà thôi. Phi hành gia John Glory đã nói như thế này: tôi đã ghi nhớ mãi trong tâm khảm tôi những hình ảnh sống động khi nhìn ra cửa sổ phi thuyền và nghĩ không có cách nào khác ngoài ra phải có một đấng tạo hóa mới tạo thành một vũ trụ như vậy. Quả là kỳ diệu và đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, phải không quý vị? Nhà triết học Max Grab đã nói: nhìn vũ trụ với chính mắt mình là mặt đối mặt đối với một phần của quyền năng Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba mà tôi muốn trình bày cùng quý vị là con người chúng ta đáp ứng thế nào đối với sự giáng sinh của đấng thánh. Một vị bác sĩ giải phẫu về mắt trả lại thị giác cho một bệnh nhân, và sau khi nhận được thị giác, bệnh nhân này nói rằng: trong suốt những năm dài tôi sống trong mù lòa, tôi không thấy một vật hay một con người nào cả. Thế giới của tôi là một vùng đen thẳm, xen lẫn những âm thanh và mùi vị. Nhưng giờ đây tôi đã thấy mọi người và mọi vật. Trong trí tưởng tượng của tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có những màu sắc rực rỡ đến như vậy. Giờ đây tôi có thể chiêm ngưỡng vũ trụ đẹp rực rỡ với muôn màu muôn vẻ cùng những loài hoa đẹp vô cùng. Tôi đã nhìn thấy mặt trăng, và không gì thích thú cho tôi hơn khi nhìn thấy một phản lực cơ bay ngang bầu trời để lại một làn khói trắng sau nó. Ban đêm khi nhìn lên bầu trời, tôi thấy muôn vàng tinh tú. Tôi không thể tưởng tượng nổi vì sao thiên nhiên Đức Chúa Trời ban cho loài người đẹp đến thế, và chỉ có Ngài mới quả thật là đấng quyền năng, là Cha đời đời. Kính thưa quý vị, để kết luận, tôi xin thưa với quý vị, Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu đến với nhân loại chỉ một mục đích duy nhất là cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Chúng tôi là những con dân Chúa, chúng tôi đã tin nhận Chúa, và chúng tôi thấy đây là một điều phước hạnh cho mỗi chúng tôi. Quý vị có muốn Đức Chúa Trời ở cùng quý vị không? Đức Chúa Trời đã nhập thể thành người. Ngài đã ở trong lòng của hàng tỷ con người trên thế giới. Ngài đã ở cùng quý vị trong mùa Giáng sinh này chưa? Ngài đã xoa dịu sự đau đớn của bao tâm hồn, chữa lành bao vết thương, tiêu diệt bao nhiêu tội lỗi bằng sự tha thứ dồi dào của Ngài. đã sống với loài người ở trần gian 33 năm và Ngài đã cảm thông với sự mệt mỏi và gánh nặng của con người. Có thể trong 9 giờ phút này, có người trong quý vị khi nghe lời Chúa qua đài phát thanh này, quý vị đang có một tâm hồn đau đớn, một tấm lòng tan vỡ, một tâm trí đầy lo âu nặng trĩu. Chúa Giêsu phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ngài sẽ đến yêu thương, đùm bọc, bảo vệ, săn sóc và quan phòng quý vị khi quý vị trở thành con dân của Ngài như mỗi chúng tôi. Ước mong rằng Chúa Giêsu đến đem sự bình an cho toàn thể quý vị, như lời Kinh Thánh đã phán rằng: Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Amen. Kính chào quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế qua sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, tờ báo Vòng Nguyện Cầu có thuật lại câu chuyện vua Abdullah, người cai trị Jordan từ năm 1999, đã từ cải trang để đi đến những nơi công cộng. Mục đích của ông là để nói chuyện với thường dân và biết được suy nghĩ của họ, và để kiểm tra lại những nhân viên dân sự của ông, xem họ đối xử với dân chúng ra sao. Ông đi thăm bệnh viện cùng các văn phòng chính phủ để xem họ phục vụ như thế nào. Nhà vua nảy sinh ra ý kiến này trong lúc ông đang ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Ông không thể rời khách sạn mà không bị dân chúng vây quanh, cho nên ông lẻn ra ngoài bằng cách cải trang. Thấy hiệu quả nên ông thử làm tại đất nước mình. Ông kể lại rằng, từ khi ông bắt đầu thói quen này, thì các công chức và các nhân viên bệnh viện cư xử với mọi người rất tốt. Thưa quý thính giả, có một vị vua được gọi là vua của muôn vua đã lìa nơi ngự vinh hiển của mình trên thiên quốc, giáng sinh đến trần gian, một hành tinh do Ngài sáng tạo. Không phải Ngài đến để tìm xem và khích lệ con dân Ngài làm việc tốt hơn, nhưng Ngài mang lấy vóc dáng và hình ảnh của một con người tầm thường để thông cảm những lao nhọc, gánh chịu những đau buồn, trải qua những khốn khó, nghèo hèn. Ngài cũng hy sinh, chịu chết trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi nhân loại và ban cho chúng ta cơ hội phục hồi mối thông công với Đức Chúa Trời thánh khiết, để nhận được món quà cứu rỗi quý giá mà Chúa dành cho kẻ tin cậy Ngài. Nếu quý vị muốn gặp vị vua cao quý để được đảm bảo sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa là vị vua cao quý, ngự vào lòng con và hướng dẫn đời sống con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Người hỡi ta cùng lên hân hoan ngợi khen con thánh sinh ra trần thế với thiên cung, đêm nay cùng nhau cất tiếng giao hòa. Vì Chúa đã ban cho nhân gian tình thương cao quý bao la, điệp khúc đêm Noel vang lưng trời đồng băng giá. Đồi núi cao sông sâu mênh mông trùng dương xanh biếc xa khơi, rộn rã trên mây cao rung lên lời ca bát ngát khung trời. Ngàn ánh sao lung linh reo vui ngợi khen con thánh quang vinh, điệp khúc đêm Noel mừng đón kỷ nguyên thanh bình. Người có nghe chăng điệp khúc đêm Noel, miền Bethlehem mang chiên nghèo nàn cùng nhau tìm đến, cùng hát vang lên điệp khúc đêm Noel. Nhạc lắng bay xa nỗi vui tràn hòa khắp nơi tưng bừng lời ca. Điệp khúc đêm Noel vang trong trời đêm sao sáng lung linh, hạnh phúc cho muôn dân yên vui từ đây thế giới thanh bình. Người có hay đêm nay thiên binh rộn ràng câu hát tôn vinh, điệp khúc đêm Noel mừng Chúa vừa sinh ra đời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Rung lên lời ca bát ngát khung trời, ngàn ánh sao lung linh reo vui ngợi khen con thánh quang vinh, điệp khúc đêm Noel mừng đón kỷ nguyên thanh bình. Người có nghe chăng điệp khúc đêm Noel, miền Bethlehem mang chiên nghèo nàn cùng nhau tìm đến, hát vang lên điệp khúc đêm Noel. Nhạc lắm bay xa nỗi vui tràn hòa khắp nơi tưng bừng lời ca. Điệp khúc đêm Noel vang khung trời đêm sao sáng lung linh, hạnh phúc cho muôn dân yên vui từ đây thế giới thanh bình. Người có hay đêm nay thiên binh rộn ràng câu hát tôn vinh, điệp khúc đêm Noel mừng vui Giê-xu Giáng sinh.